Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây ở Virginia với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu người Vượt Biển và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Hương Phục. Rất lâu ngày mới nghe tiếng nói của anh và xin chào anh Quang Hưng với lại tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục cùng toàn thể quý thính giả. Ngày hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở Virginia và từ nãy đến giờ chưa thấy anh ho đó. Nếu mà anh ho đó thì người ta cũng lo sợ Ebola lắm thưa anh à.
Ebola là trận bên vùng của anh và thưa anh Quan Hưng. Chứ đâu có bên này đâu, bên này nó chưa sang bên này. Nhưng mà cái đó cũng là một cái điều đáng lo lắng cho Hoa Kỳ và thế giới đó thưa anh.
Vâng, lâu quá mới nghe tiếng anh Nguyễn Đình Thắng. Thì anh Quang Hưng ơi, bây giờ phải hỏi những người mà đi đâu lâu đó thì phải hỏi là thời gian qua ở đâu, làm gì, với ai? Thành thật khai báo.
Dạ vâng. Theo anh Quang Hưng vừa mới nói là chúng tôi hiện nay đang ở Virginia. Nhưng mà cuối tuần vừa rồi thì lại đang ở Seattle.
Wow, ở Seattle vâng. Làm gì?
Anh Dương Phục chắc là không biết. Hoặc là anh Quang Hưng và quý thính giả nhiều người chắc không biết đâu rằng Seattle có một nhóm cồn dầu ở bên đó cũng khá đông. Tức là những người mà đi tị nạn từ Cồn Dầu sang Thái Lan đó, thì phần lớn là định cư ở tại North Carolina. Nhưng cũng có một số là đã đến Tacoma, tức là gần sát với lại Seattle, ở bên tiểu bang Washington State. Thì cuối tuần rồi chúng tôi sang bên đó, có một số anh chị em có lòng thiện nguyện đứng ra để mà tổ chức gây quỹ. Không phải là cho quỹ pháp lý, nhưng mà lại cho cái quỹ gọi là yểm trợ cho tù nhân lương tâm của BPSOS. Thì chúng tôi có cái chương trình là tranh đấu đòi tự do cho các tù nhân lương tâm ở trong nước, mà cũng đã có một số cái thành quả thì nhiều người đã biết, chẳng hạn như của Hà Vũ, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, vân vân, đã được ra khỏi tù, nhưng mà vẫn còn rất nhiều. Thành ra đồng bào ở tại Seattle đã đứng ra tổ chức để yểm trợ cái công cuộc đó, cái nỗ lực đó của chúng tôi. Thì nhân thể có mặt ở đó thì cũng tôi có dịp gặp lại khá nhiều những anh chị em từ Cồn Dầu đã đến Thái Lan và họ nhắc đến anh Dương Phục. Anh Dương Phục ơi,
dạ vâng.
Phần lớn những người đó là ở Chiang Mai đó.
Dạ vâng, vâng, đúng rồi anh Nguyễn Đình Thắng, tôi có đính giả thì cái đục ảo mà ở Cồn Dầu đó, cái thời gian mà chúng tôi sang bên đó mà có những cái buổi trực tiếp truyền thanh từ bên Thái Lan về đó, thì kể cả cái giai đoạn mà chúng tôi đi Chiang Mai, tức là cái nơi cũng là Cồn Dầu nhưng mà tách ra, đi ra khỏi ra Bangkok, gần như là cái vấn đề an ninh. Thành ra, tất cả những cái đồng bào Cồn Dầu này như anh Thắng và Tường Thuật thì bây giờ cũng đã sang bên Mỹ hầu hết rồi. Và có một nhóm mà thì bây giờ đương ở Seattle, tiểu bang của Washington. Nãy anh Thắng nói là ở đó là một cái buổi gây quỹ để mà yểm trợ cho tù nhân lương tâm, là một trong những cái công việc mà BPSOS đang tiến hành. Thì cái quỹ này thì yểm trợ đó, thì yểm trợ như thế nào thưa anh Thắng, cho các tù nhân lương tâm này?
Vâng, yểm trợ là thế này thưa anh. Thật sự là BPS đã tiến hành từ năm 2008 cho đến giờ này, và cái số tiền mà chuyển về trong nước đó là gần 300.000 Mỹ Kim rồi. Riêng năm nay thôi là đã đến 80.000 Mỹ Kim đã chuyển cho những người đang đi tù, hoặc là những nhà dân chủ, đấu tranh dân chủ đang bị lâm nguy, hoặc là đã ra tù rồi và đang cần phục hồi lại cái đời sống và khả năng chiến đấu. Cái ngày quỹ vừa rồi ở tại Seattle, thử có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới ra tù đó thưa anh.
Vâng.
Gọi vào để mà chia sẻ về những cái nhu cầu và cái tình trạng ở trong nhà tù, để cho mọi người hiểu rằng thực ra không phải là chỉ có vấn đề gửi tiền và trợ giúp về đời sống cho gia đình trong cơn hoạn nạn. Phần lớn các người đi tù rất là những người mà chính ở trong gia đình, chủ của gia đình. Họ là cái người tìm cái sinh kế gia đình, bây giờ họ trong tù thì gia đình bị kiệt quệ về kinh tế. Thì cái đó là cái điều cần giúp rất là chính đáng, nhưng mà không phải độc nhất thưa anh. Cả anh em Nguyễn Xuân Nghĩa thì anh đã bị cùm chân biệt giam đến 3 lần ở trong nhà tù. Và cái lần cuối cùng nữa là chúng ta đều biết là tự chính anh ta đã chi hô lên, nói cho vợ của anh ấy là chị Nga, khi mà đi thăm anh ta về cái cuộc tuyệt thực đã kéo dài của anh Điếu Cày. Chứ nếu không thì bên ngoài này chúng ta chẳng ai biết là anh Điếu Cày đang tuyệt thực hết. Và khi mà anh ta chi hô lên thì lập tức anh ta bị công an lôi từng thạch vào và không được bị chấm dứt cái cuộc thăm nuôi và bị biệt ra cùng chân. Khi đó thì chúng tôi đã lên tiếng cấp tốc và anh ta đã được trả ra khỏi cái khu biệt ra. Thì cái đó nó cho thấy rằng chúng ta cần phải can thiệp để bảo vệ cái quyền của con người ở trong nhà tù, chống lại các hình thức tra tấn, đánh đập, biệt giam, cùm chân, cấm không được thăm nuôi, bệnh hoạn mà không được chữa trị, như anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng bị bệnh nhưng mà lại không được đưa đến những nơi chữa trị tử tế. Anh ta bị đau đầu, đã nhức đầu kinh niên khi mà vào trong tù. Nhưng mà khi đi khám bệnh thì khám bệnh ở trong cái trại, trong cái trạm y tế của địa phương, thì họ lại nhổ 3 cái răng của anh ta và cái bệnh nhức đầu kinh niên vẫn còn im lên. Và bây giờ anh ấy lại phải đang đi chữa trị. Nên về vấn đề bảo vệ cái sức khỏe, cái an toàn của người tù trong nhà tù, trong thời gian chúng ta đang tranh đấu đòi tự do cho họ là điều rất là quan trọng. Và khi mà đòi tự do xong rồi đó, tức là đòi tự do cũng là một cái yếu tố quan trọng vô cùng thưa anh. Bởi vì không ai muốn ở trong nhà tù để được nhận những cái trợ cấp về tài chính. Thành ra phải làm sao tranh đấu vận động quốc tế để mà đòi tự do cho Xuân Nghĩa. Và rồi sau đó khi mà ra khỏi nhà tù rồi thì cần phải được hồi phục về vấn đề sức khỏe, về kinh tế và đặc biệt là khả năng đấu tranh. Bởi vì người ta đi tù là do cái tinh thần đấu tranh. Và khi ra tù nhiều, tù nhân lương tâm vẫn tiếp tục đấu tranh và đấu tranh còn mạnh hơn trước đây. Và họ cần cái sự trợ giúp rất nhiều, cả về vấn đề tài chính, về vấn đề can thiệp quốc tế, vấn đề bảo vệ trong thời gian ở trong nhà tù và vấn đề phục hồi lại cái đời sống và cái khả năng tranh đấu sau khi ra tù.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì nói về những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đó, thì những ai mà sống dưới cái chế độ cộng sản mà đi tù theo những cái diện như vậy đó, thì khi mà họ đi ra đó thì họ gặp rất là nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là ngay con cái của họ cũng bị kỳ thị, cũng không có được đi học hoặc là cũng không có được đi làm theo đúng cái tiêu chuẩn của một người công dân bình thường. Bởi vì dù sao đó là khi mà đi làm những cái nơi mà quan trọng đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng can thiệp, không có cho học được tham gia như vậy. Rồi cái sinh hoạt của họ cũng vậy, cũng rất là nhiều khó khăn. Thì những cái nhu cầu chính giống như là tiến sĩ Quyền Đình Thắng có nêu ra đó, thì cái việc mà người dân ở bên ngoài, chẳng hạn như là bên Dallas, ở bên Houston, thì họ giúp đỡ bằng cách nào ạ? Làm sao có thể giúp đỡ được những người như vậy ạ?
Cảm ơn anh Quán Hưng. Có hai việc có thể giúp được. Chẳng hạn như là chúng tôi đến Seattle vừa rồi, ngoài cái vấn đề mà bà con đứng ra giúp gây quỹ để mà chúng tôi có một quỹ dự phòng can thiệp ngay cho vấn đề, chẳng hạn pháp lý cần có luật sư để mà đại diện trước tòa, hoặc là kháng cáo đó, hoặc là làm cái hồ sơ phúc thẩm đưa lên tòa phúc thẩm, gọi là giám đốc thẩm thì đúng hơn. Tức là sau khi mà phúc thẩm thì có tới cái mức là giám đốc thẩm để mà đòi công lý. Chúng ta ai cũng biết rằng cái sự việc mà xét xử ở Việt Nam nó hoàn toàn là gọi là cái bản án bỏ túi, tức là đã được cái chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên nếu như chúng ta không có hồ sơ về phía mình á, tức là do chính luật sư của mình lập nên á, thì chúng ta không có căn cứ để mà đi vận động quốc tế. Bởi vì tất cả những cái lời cáo buộc từ chế độ hoàn toàn là họ dựng lên. họ ép cung, họ dựng lên, họ buộc tội một cách không có căn cứ. Nên chúng ta phải có căn cứ để mà trình bày ngược trở lại cái hoàn cảnh thực tế nó là như thế nào. Cái đó là cái quan trọng vô cùng. Rồi vấn đề rồi chữa trị này kia vân vân, thăm nuôi thì ra cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Chúng tôi cần có cái quỹ dự phòng để mà giúp cho những trường hợp khẩn cấp. Nhiều trường hợp tù nhân lương tâm bị di chuyển từ trại này sang trại khác rất xa mà thân nhân không được báo trước. Và cái này có lẽ ở ngoài ít ai biết, một khi mà họ chuyển trại đó thì tất cả những vật dụng mà gia đình ký cóp gửi vào từ trước đến giờ để dành đó, để mà tạo được một cái sự tương đối thoải mái tí ti trong nhà tù đó, thì hoàn toàn cấm không được đem theo. Thành ra họ lại trắng tay như là cái ngày mới vào nhà tù. Do đó thân nhân lại phải đi mò mẫm tìm đến cái nơi mới để mà thăm tù và phải gửi vào những cái vật dụng cá nhân bình thường để mà người tù có thể có được cái đời sống tương đối là gọi là thoải mái một tí tí, như là những cái vật dụng rồi thuốc bổ vân vân thì không được cầm theo. Thành ra cái đó chúng ta phải hiểu như vậy. Cái thứ hai đó là rất may mắn là ở trong cái thời gian mà chúng tôi ở bên Seattle, chúng tôi có nói chuyện thêm sau cái buổi gây quỹ, nói chuyện sâu thêm một số người trong ban tổ chức và những người quan tâm đó, thì chúng tôi đề nghị là hãy lập ra thành từng nhóm hoặc có nhóm có sẵn, thì mỗi một nhóm như vậy làm ơn đứng ra kết nghĩa với một tù nhân lương tâm hoặc là một nhà tranh đấu mà hiện nay đang lâm nạn để yểm trợ cho họ. Thì kết nghĩa nó rất là đơn giản, chẳng hạn như là trong nhóm có thể có 5 người, mỗi người cần đóng 10 đồng một tháng tự đóng với nhau, hoặc là 5 đồng rồi tự mình gửi đến cho cái gia đình của tù nhân lương tâm. Tự mình gửi chứ đừng gửi qua BPS, và chúng tôi không có đủ khả năng để mà gửi đi cả mấy trăm cái gia đình như vậy mỗi tháng. Thứ nhất là rất tốn thì giờ, thứ hai là rất tốn kém, thứ ba là có thể gây nguy hiểm cho người ta. Còn đằng này là từng cái nhóm nhỏ tự động gửi, không thuộc tổ chức chính trị, không đảng phái chính trị gì hết, rất khó để mà nhà nước buộc tội được nhận cái tiền này từ những thành phần phản động. Đấy, chỉ có cá nhân hoặc nhóm những gia đình có lòng với đồng bào gửi cho nhau và cũng phối kiểm được có nhận được hay không. Thành ra cứ gửi về và chúng tôi đứng ở cái vai trò là phối hợp thôi. Tức là có những tù nhân nào mà đã có người đỡ đầu rồi, đã có gia đình kết nghĩa, nhóm kết nghĩa rồi, thì chúng tôi tại không giới thiệu mà để dành cái đó cho những cái tù nhân lương tâm mà chưa có ai kết nghĩa, chưa ai đỡ đầu, chưa ai trợ giúp. Cái thứ hai đó là ít ra mỗi tháng cũng gọi điện thoại một lần cho thân nhân để mà phối kiểm xem rằng cái tình trạng của tù nhân có cần can thiệp khẩn cấp hay không. Bởi vì cứ mỗi tháng theo nguyên tắc thì thân nhân được thăm nuôi một lần. Đấy, mỗi tháng như vậy chúng ta canh làm sao người ta vừa mới thăm nuôi về đấy thì hỏi han ngay, nếu có tình trạng cần can thiệp thì báo cho chúng tôi. Làm như vậy thì chúng ta giải ra được mọi tù nhân lương tâm đều có người kết nghĩa, đều được yểm trợ về tinh thần và có khi là yểm trợ về vật thể, và luôn luôn được theo dõi kỹ lưỡng. Hệ mà cần can thiệp là chúng tôi biết ngay để mà can thiệp với quốc tế.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của BPSOS, tức là Boat People SOS Committee, là Ủy ban cứu người vượt biển. Thưa anh Thắng, chúng tôi thấy rằng là BPSOS có rất là nhiều những cái hoạt động đa đoan qua nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đừng nói về cái số phận của những tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái tình trạng ở bên Thái Lan hiện giờ cũng có rất là nhiều. Chúng ta cũng gọi là tù nhân lương tâm là bởi vì những người này bị truy nã, hoạt động tranh đấu ở Việt Nam, rồi bị bế tắc trong cái đời sống hàng ngày, bị theo dõi, bị sách nhiễu, vì thế cho nên đã phải vượt biên qua biên giới, qua Campuchia, qua Lào đến Thái Lan, và bây giờ cũng đương ối đọc ở trên Thái Lan về vấn đề mà các thủ tục pháp lý để đi định cư. Và cái BPSOS thì cũng đã quan tâm đến vấn đề này, cũng đã gửi luật sư sang bên đó hoạt động để giúp cho những cái việc thủ tục đối phó với lại những cái nhân viên từ trước đến nay rất là khó khăn cho cái vấn đề mà có thể thoát qua cái thủ tục để mà trở thành những người tị nạn chính trị. Như vậy đó thì chúng tôi cũng nghe nói rằng là ngay thành phố Houston này đã có một số những người để mà chuẩn bị cho vấn đề mà gây quỹ đặc biệt riêng gọi là quỹ pháp lý Thái Lan để giúp cho có thể giữ cho người luật sư đó có thể hoạt động lâu dài bên Thái Lan để thoát khỏi những cái thủ tục phức tạp bên đó đó. Thì cái việc này không biết là tiến hành đến đâu rồi. Chúng tôi cũng biết được, theo dõi được là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, rồi là một trong những nhà hoạt động tích cực ở thành phố Houston, rồi anh Trịnh Tiến Tinh là chủ tịch Hội đồng Giáo dân Cộng đồng Công giáo tại giáo phận Galveston Houston, rồi một số các nhà lãnh đạo tôn giáo như là Hòa Thượng Thích Quyền Việt, Linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cũng đã yểm trợ để mà giúp cho cái quỹ pháp lý ở Thái Lan. Thì không biết được công việc là chuẩn bị nó đi tới đâu rồi anh Thắng?
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, công việc chuẩn bị thì vẫn đang tiến hành. Cái ngày giờ đó thì hiện nay chưa ấn định, đầu tiên là định vào đầu tháng 11, nhưng mà lại có những cái trục trặc về kỹ thuật, là chẳng hạn như là có một vài cái sinh hoạt khác ở trong cộng đồng mà chúng ta cũng không có muốn là có sự dẫm chân. Thứ hai là cũng có một số vị quan trọng như anh Dư Cục có nhắc đến, cũng có thời gian là phải đi đó đi đây. Thành ra chúng tôi đang vẫn chưa quyết định cái ngày thay thế nào, nhưng mà đang dự trù là đầu tháng 12, thưa anh. Chúng tôi vẫn chưa phối kiểm được rằng là tất cả những cái vị mà rất là cần thiết cho của cái quỹ đó, những cái cột trụ của cái quỹ đó là họ có thể hiện diện được. Thành ra chúng tôi đang chờ cái câu trả lời của một vài vị để rồi quyết định vào cái ngày nào dứt khoát vào đầu tháng 12 để rồi chúng tôi có thể thông báo. Và cũng một lý do nữa là lý do nội bộ, là tự vì ngay mùng 1 tháng 11 đó, thì lại có một cái chương trình gây quỹ nhỏ hơn cho những cái hoạt động của BPSOS ở trong vùng địa phương Houston. Do cái nhà mà thiết kế thời trang rất nổi tiếng đó là Thái Nguyên, Thái Nguyên, dạ vâng, rất nổi tiếng từ Cali đó,
vâng,
dạ, nổi tiếng quốc tế đó, lần đầu tiên là làm một cái chương trình fashion show, tức là biểu diễn thời trang, trình diễn thời trang trong cộng đồng, bởi vì Thái Nguyên đó là người chỉ làm những cái show đó, gọi là runway project đó, là trình diễn thời trang cho những nhà chuyên nghiệp mà thôi. Và trong một cái giới thưởng lãm rất là hạn chế, nhưng là đây là lần đầu tiên anh Thái Nguyên anh có cái ý định là làm cho quần chúng ở trong cộng đồng với cái mục đích là giúp gây quỹ cho một tổ chức nào mà anh ta nghĩ rằng đóng góp nhiều cho cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi cũng nghe nói đến cái fashion show đó, cái buổi trình diễn thời trang này rất là nổi tiếng ở khắp nơi do Thái Nguyên thực hiện. Như vậy theo anh Thắng nói là sẽ đến thành phố Houston để làm một cái buổi trình diễn thời trang vào ngày 1 tháng 11, và theo chỗ chúng tôi được biết như là tại Baby Club, là một cái nơi, cái địa điểm ở ngay trên đường Bel Air cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt này, và dùng cái buổi trình diễn đó để mà yểm trợ cho hoạt động của BPSOS, có đúng vậy không anh?
À, vâng thưa anh, và cũng cái điều rất là đặc biệt là Thái Nguyên biết đến BPSOS á, lại do một người bạn học từ nhỏ từ tiểu học đấy, là ở tại vùng Seattle. Mình đã có chuyến đi vừa rồi chúng tôi sang Seattle đó thì gặp được cái người bạn là cái cô này là làm nhà báo cho tờ báo Seattle Times, là người bạn học từ nhỏ của Thái Nguyên, mà cô này tên là cô Thanh thì đã biết chúng tôi từ lâu, biết BPSOS từ lâu và yểm trợ. Khi mà Thái Nguyên hỏi thăm người bạn thân của mình là bây giờ nên yểm trợ cho cái tổ chức nào ở trong cộng đồng thì cô Thanh nói ngay rằng là hãy yểm trợ cho BPSOS, bởi vì cô ta biết rất rõ về các hoạt động của BPSOS từ mấy chục năm nay.
Vâng, cảm ơn anh Thắng đã cho biết những cái tin tức như vậy liên quan đến những cái buổi gây quỹ dành cho BPSOS. Vâng.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hồi nãy anh có nhắc đến là những vị tị nạn Cồn Dầu đó đã qua bên sống ở bên Tacoma ở Seattle. Chúng tôi còn nhớ là trong cái thời gian đầu tiên mà những người tị nạn chạy năm 75 đó thì được gửi đến California hoặc là trại Pendleton và một số những cái trại mà chính phủ đã quy định sẵn đó. Nhưng mà lần này đó thì đa số những vị từ Cồn Dầu đi qua Tacoma ở Seattle, cái có nguyên do nào hay không thưa anh? Là lý do tại sao lại họ đến tập trung ở bên Seattle nhiều như vậy ạ?
À vâng, cái lý do thì tôi nghĩ rằng nó rất là hay ho, nó có những điều lý thú về các cái sự định cư của người Việt ở các nơi đó. Phần lớn tại sao lại tập trung ở tại miền Nam California, tại sao lại tập trung ở Virginia này kia, thì chúng tôi chưa thấy có một ai đứng ra để mà nghiên cứu cái hành trình của người Việt từ từ Biển Đông mà vào nước Mỹ như thế nào, là tại sao lại định cư ở những chỗ khác nhau. Ở lâu lắm rồi thì có một cái cuộc nghiên cứu từ năm 1980 mấy thôi, nhưng mà từ đó đến giờ thì chưa. Nhưng mà một cách cụ thể để trả lời anh Quang Hưng là thế này, thực ra đầu tiên những người Cồn Dầu đầu tiên đó, là họ được định cư năm 75 đó, là đến Tacoma, những người Cồn Dầu.